Kính thưa cộng đoàn, thỉnh thoảng tôi có đi họp, họp lớp, họp chuyện gì đấy, hoặc là có khi đi ăn, rồi ở trong buổi họp, trong lúc ăn, hứng khởi lên, cũng bàn chuyện này, chuyện nọ, về nhà ta sẽ làm cái này, ta sẽ làm cái kia. Thế nhưng mà rồi về nhà thì quên dần đi, hoặc là biết đấy, nhớ đấy, nhưng mà nó cứ bận rộn chuyện gì đó. Cho nên những cái lời mà mình hào hứng tuyên bố trong cái bàn tiệc, trong một buổi họp, nó cứ nhạt dần đi, và cuối cùng thì mình không làm được. Và điều đôi khi tôi cũng áy náy là bởi vì mình cứ hứa lèo, mình cứ hứa với người ta là chúng ta cùng làm cái này, chúng ta làm cái kia. Nhưng mà rồi cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm, thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình, nó nằm đó đó, nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình, cho nên nó nằm ở đó rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi, nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi vào trong cái tâm tư của ta, nó làm cho cuộc đời ta càng ngày càng rối rắm nhiều chuyện. Cho nên một trong những cái nghệ thuật sống ngày hôm nay, người ta nói rằng là phải biết nói không, phải biết nói không với những điều mà mình hiểu rằng là mình không thể làm được, bởi vì lực bất tòng tâm. Mình phải biết nói không là bởi vì những điều đó hay lắm, những điều đó cần lắm, nhưng mà không phải việc của tôi ráng nó cũng không tới được. Con người có giới hạn của chính mình. Ấy nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng, nhưng mà rồi cũng nói không, nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người thì có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy, thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. Sao mày không có đi mua quà cho bố? Và thôi thì đi mua. Mua xong rồi thôi, không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì, bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng, ta làm cái gì, ta nghĩ cái gì. Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi và sống và ưu tư và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò, thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được. Bắt làm cái gì thì làm cái đó, hết rồi thôi. cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống tri thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên thôi, nó nhạy bén lắm, nó bắt được à cái cuốn sách này cần phải đọc, à cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, à cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống trí thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống thực sự trong tâm hồn của mình, và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin, đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn việc làm, lời nói cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật, và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe vẫn sống thanh thản, thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có sinh hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa. Cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống. Ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa, thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống, và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu dẫn dắt tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này về ghi lấy rồi ngẫm nghĩ rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển rồi soi sáng rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.